Express.
Ngay khi nhận đề bài văn từ giáo viên, Minh Quân, học sinh lớp 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, liền vào ChatGPT, nhập câu lệnh yêu cầu viết cho tôi dàn bài chi tiết và chép theo.
Là mấy bài như là văn hoặc là bài luận cho tiếng Anh thì em không có ý tưởng hay là không biết bắt đầu từ đâu. Thì em sẽ kêu ChatGPT là một bài mẫu, giống như là một cái bài phân tích về cách dùng ngôn ngữ của tác giả một bài văn của nước ngoài, thì em sẽ kêu nó làm thử một bài mẫu và từ đó làm theo. Đa số ai cũng dùng hết á, ngày nào đi học cũng dùng hết.
AI ngày càng trở nên phổ biến, nhiều thầy cô giáo e ngại khi phát hiện học sinh sử dụng AI học hộ. Vậy họ đã có những cách kiểm soát tình trạng này thế nào? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Ngoài môn văn, Quân còn thường xuyên sử dụng AI để hỗ trợ việc học các môn như toán, tiếng Anh trong một năm trở lại đây. Có lần, Quân bị thầy cô phát hiện vì sao chép toàn bộ bài viết do AI tạo ra.
Gần được 100% là ChatGPT. Môn văn lẫn tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Bình thường với một bài văn lý luận như thế thì em sẽ mất từ 3 đến 4 tiếng, mà nhờ AI thì mất từ 30 đến 1 tiếng thôi. Ngày em học môn một dính một bài văn là phân tích về một cái bài phát biểu của một ông tổng thống nổi tiếng, thì em quăng vô AI làm tại vì bài đó khó quá, và cô em quăng vô AI checker thì nó ra 98% nên là đã bị bắt. Nhờ nó giải mấy bài toán khó, như là mấy bài toán mà nâng cao em không biết làm thì em kêu nó làm capture cái màn hình rồi đưa vào với lại Photomap. Lâu lâu thì nó sẽ dùng mấy cái phương pháp không nằm trong lớp 11, cũng có những lúc nó làm sai, thì làm xong thì em cũng sẽ hỏi với mấy bạn chứ. Lệ thuộc thì nhiều nhưng mà tác hại thì em không biết nữa. Tại vì nhờ nó mà em toàn biết cách làm bài với lại rút ra nhiều thứ.
Gần 2 năm nay, cô Tâm Đan, giáo viên văn trung học cơ sở tại Hà Nội, luôn đau đầu vì phát hiện đến 90% học sinh dùng AI để viết văn.
Rất là nhiều lần thì mình đã phát hiện học sinh của mình sử dụng là AI. Hầu hết là các bạn ấy sử dụng nó trong cái việc viết. Sẽ có những cái bài viết khá là dài, khoảng tầm 300 chữ trở lên, thì thông thường là các bạn ấy sẽ sử dụng AI luôn để các bạn ấy có một cái bài sẵn và các bạn ấy chỉ việc là chép vào trong cái vở của mình. Đó là các bạn ấy vô tình chép những cái phần nội dung mặc định của AI vào trong bài làm của mình. Những cái câu rất đặc trưng, ví dụ như là bạn muốn cần tìm thêm thông tin thì tôi sẽ cung cấp thêm cho bạn. Thì những cái bài của các bạn ấy nó giống y hệt nhau, kể cả từ ngữ cho đến cái cấu trúc của bài làm. Và khi đọc cái bài viết mà có những cái ngôn ngữ nó vượt quá cái năng lực thông thường các bạn ấy học ở trên lớp thì mình có thể phát hiện ra rất là dễ dàng. Khi mà mình phát hiện ra các bạn ấy sử dụng AI ấy, thì cái cảm xúc đầu tiên của mình là khá là thất vọng, mình khá là buồn về cái thực trạng đó. Những lớp 6, lớp 7 nhá, đã có thể truy cập vào ChatGPT, truy cập vào các cái AI free ở trên mạng internet và các bạn ấy đã sử dụng rất là thành thạo rồi.
Tại Việt Nam, tuy chưa có nghiên cứu cụ thể về tình trạng học sinh lạm dụng AI, song các nhà giáo đánh giá ngày càng phổ biến. Ở thành phố Hồ Chí Minh, trong một cuộc khảo sát nhỏ của AI Education Google vào tháng 12 năm 2023 tại một trường trung học phổ thông, 39% trong số 267 học sinh đã sử dụng ít nhất một công cụ AI hỗ trợ việc học tập và giải trí. Ở Mỹ, cuộc thăm dò học sinh độ tuổi từ 13 đến 17 do tạp chí Junior Achievement của công ty nghiên cứu Big Village thực hiện đưa ra kết quả 44% học sinh sử dụng AI để hoàn thành bài tập về nhà thay vì tự làm trong năm học 2022-2023. Tuy nhiên, 60% trong số này hiểu rằng sử dụng và phụ thuộc vào AI như vậy là gian lận. Các thầy cô bày tỏ lo lắng rằng thay vì mày mò các bước để hiểu trọn vẹn gốc rễ vấn đề, học sinh sẽ chọn tìm ra kết quả luôn dù không hiểu. Dù vậy, các nhà giáo đánh giá cấm học sinh dùng AI là không thực tế khi các công cụ len lỏi vào mọi khía cạnh của đời sống, gồm cả giáo dục. Nhận thấy học sinh loay hoay vì không có AI các giờ kiểm tra, cô Đan ngay lập tức liên hệ phụ huynh để giúp kiểm soát, đồng thời thay đổi cách dạy để tăng tính tương tác và cá nhân để hạn chế việc học sinh sử dụng AI.
Khi mà đi thi, nó sẽ có cái sự rõ rệt rất là lớn bởi vì các bạn ấy sẽ mất thời gian hơn trong cái việc là sắp xếp thông tin, xử lý thông tin của mình. Từ khi mà chị phát hiện ra cái vấn đề thì mình đã thay đổi cái cách dạy và cái cách mà ra bài tập của mình. Thứ nhất là mình đã tăng cái thời gian mà tương tác và làm việc tại lớp nhiều hơn. Ở trường thì các bạn ấy đã không được sử dụng thiết bị công nghệ để có thể hỗ trợ cho việc làm bài. Cái phương án thứ hai ấy, là chị đưa ra những cái đề bài mà nó đòi hỏi bạn ấy phải chia sẻ từ cái kinh nghiệm cá nhân. Ví dụ chị yêu cầu bạn ấy là sẽ phải viết cảm nhận về một cái sự kiện mà đã diễn ra ở trường, hoặc là từ chính cái trải nghiệm thực tế của các bạn đấy. Ví dụ các bạn đi dã ngoại thì AI không có tham gia vào cái sự kiện đấy.
Theo ông Trần Minh Trọng, chuyên gia đào tạo nâng cao năng lực số cho giáo viên theo mô hình của Google for Education tại AI Education, biết dùng AI hiện nay là kỹ năng sinh tồn, đặc biệt trong giáo dục. Song chuyên gia cho rằng việc ứng dụng AI nên dừng ở vai trò là hỗ trợ, giúp học sinh rèn luyện tư duy phản biện tốt hơn, chứ không thể thay thế việc tự học.
Tôi nghĩ rằng là cái việc cho các em học sinh biết cách là tiếp cận với AI và sử dụng, đó là một cái việc làm thực sự là vô cùng cần thiết, rất là quan trọng. AI bây giờ nó giống như là một cái kỹ năng thuộc dạng là sinh tồn. Thành ra nếu như chúng ta không có hiểu biết, chúng ta không biết cách sử dụng những cái AI làm sao cho nó hiệu quả đó, thì chúng ta sẽ bị tụt hậu. Và thậm chí là chúng ta có thể rất khó để mà tham gia cái thị trường lao động khi mà chúng ta hoàn thành cái việc học cái cấp học phổ thông. Các em sẽ cần phải có một cái thái độ đúng ở trong cái quá trình các em học tập cũng như là sử dụng những cái ứng dụng AI. Chúng ta nên sử dụng AI để phục vụ cho những điều tốt đẹp, cộng sinh được cái sự sáng tạo của con người với lại cái sức mạnh của AI. Rồi biết vận dụng những cái đã được học gì đó để giải quyết những vấn đề ở trong cái thực tế cuộc sống của mình. Quan trọng là mình phải làm sao thông qua cái quá trình mà sử dụng AI nó giúp cho các cháu nó có khả năng là gì? Kích hoạt cái sự sáng tạo của nó lên. Biết cái cách phải có cái sự tư duy phản biện. Tức là mình hỏi, máy nó sẽ đưa ra cho mình những cái câu trả lời. Như vậy thì mình cũng vẫn phải đóng một cái vai trò phản biện lại coi là cái đó là đúng hay là sai.
Về cách sử dụng AI, ông Lê Anh Dũng, cố vấn của công ty phần mềm GTO Labs, gợi ý giáo viên dạy học trò cách đặt câu hỏi cho AI, kỹ năng kiểm tra thông tin, chia sẻ về các giai đoạn, dạng bài phù hợp để dùng AI như gợi ý tưởng thay vì là bài hộ. Thầy cô cũng có thể sử dụng các phần mềm kiểm tra đạo văn để học sinh thấy những hạn chế của AI trong việc sao chép nội dung. Ông Trọng gợi ý AI có thể hỗ trợ học sinh trong quá trình tư duy, đặt câu hỏi làm rõ vấn đề và phác thảo ý tưởng cho các dự án nghiên cứu, thuyết trình. Song để tận dụng hiệu quả AI trong học tập, chuyên gia cho rằng thầy cô và phụ huynh phải hiểu biết và sử dụng thành thạo công cụ này để hỗ trợ học sinh tốt hơn.
Ví dụ như khi mà gặp một cái bài toán nào đó thì chúng ta có thể là hướng dẫn cho các bạn học sinh là tại sao lại có cái bài toán như vậy. Nếu như tôi đi ứng dụng nó trong thực tế thì nó sẽ có những ứng dụng nào? Ở đó mình có thể nhờ nó vẽ tranh, mình có thể nhờ làm video để nó mình tăng thêm cái niềm cảm hứng cho cái việc mình thực hiện cái ước mơ đó. Làm các cái bài thuyết trình hoặc là tìm các ý tưởng cho cái dự án. Làm thế nào để chúng ta có thể hỗ trợ cho học trò và con em của mình sử dụng AI một cách tốt hơn và có đạo đức hơn. Thầy cô và phụ huynh là chúng ta nhất định phải học thôi, để chúng ta biết được cách sử dụng với thái độ đúng. Đó là xin các thầy cô hãy là những cái người bạn đồng hành cùng với là các em học sinh của mình trong cái quá trình sử dụng những cái ứng dụng AI. Bây giờ mình ra kết quả rồi nhưng con có phải hiểu được là tại sao nó có kết quả này chứ?
Biết không thể cấm học sinh dùng AI mãi, cô Đan dành hơn một năm tự học AI để hướng dẫn học sinh dùng công cụ này hiệu quả hơn trong viết văn.
Mình thấy rằng khi mà học sinh được trao quyền sử dụng một cách đúng cách thì các bạn ấy thoải mái hơn trong cái việc là các bạn ấy viết bài. Chị đã dạy các bạn ấy sử dụng AI luôn. Ví dụ khi mà mình dạy các bạn ấy viết và sau khi các bạn ấy phân tích được đề xong, các bạn ấy có thể sử dụng AI để lập dàn ý cho bài viết của mình. Và mình dạy các bạn ấy cả những cái câu lệnh để có thể đưa ra cái kết quả tốt nhất khi mà sử dụng công cụ AI. Và sau khi mà AI đã cho các bạn ấy cái dàn ý chi tiết rồi thì bây giờ mình lại dạy các bạn đấy là hãy nhờ AI tìm ra những cái dẫn chứng cho cái bài viết. Thì lúc đó các bạn ấy hoàn toàn có thể viết được mà không cần nhờ AI hỗ trợ. Các bạn ấy viết xong, các bạn ấy hoàn toàn có thể lại nhờ AI đánh giá cái bài viết của mình như thế nào. Không phải thay thế giáo viên mà thay thế các bạn ấy trong cái việc nhìn lại cái bài làm của mình. Thì bây giờ có một người khác, một người vô hình nào đó có thể giúp các bạn ấy làm cái việc đó. Mà mình luôn luôn nhắc với học sinh của mình đó là cái ChatGPT ấy thì nó cũng thì có thể là sai hoặc là thậm chí là nó muộn. Bằng cách là gì ạ? Chúng ta lại phải Google lại cái thông tin ấy một lần nữa.
Thấy học sinh dùng AI ngay trên lớp để viết bài, cô Mai Thi, giáo viên ngoại ngữ ở thành phố Hồ Chí Minh, chuyển qua cho các em luyện viết ngay trên lớp và hướng dẫn dùng AI đúng cách để lấy ý và từ vựng.
Tầm 1-2 năm thì có những bạn sử dụng AI trực tiếp trong lớp luôn. sử dụng AI và copy hẳn đáp án vào trong bài làm luôn. Tại vì mình cũng có hướng dẫn cách sử dụng AI hợp lý cho làm bài tập á. Các bạn chỉ sử dụng AI để các bạn lấy ý tưởng và từ vựng thôi. Có thể nhờ ChatGPT hướng dẫn một vài cái cụm từ nâng cao chút xíu dành cho chủ đề đó, và có thể nhờ ChatGPT đưa ra luôn những cái ví dụ cụ thể hoặc là những cái ngữ cảnh cụ thể để sử dụng những cụm từ đó, để các bạn có thể có những cái cụm từ riêng của mình. Mình cũng có hướng dẫn các bạn sử dụng AI để mà mình có thể làm mấy cái bộ kiểu flashcard đó. Như ChatGPT hay Gemini thì mình cũng có sử dụng magicschool.ai. Đó, mình có thể tạo bài đọc, mình có thể tạo bài đọc về những cái bài tập liên quan trong đó luôn. Nhưng mà khi mình đi offline thì mình cũng có liên kết với phụ huynh nữa. Khi mình nói với phụ huynh là bạn sử dụng AI quá nhiều ngay cả trong lớp. Với lại là mình có tập trung vào cái chuyện cho các bạn làm trong lớp. Khi các bạn viết trong lớp và khi các bạn viết chung với các bạn khác thì cái việc sử dụng AI là khó hơn nhiều, tại vì mình có áp lực thời gian. Cái bài viết của bạn phải liên quan với bài viết của các bạn trong nhóm. Hiện giờ thì cũng may mắn là các bạn mình vậy bây giờ đã giảm cách sử dụng AI rồi.
Trên thế giới, nhiều quốc gia như Trung Quốc, Mỹ đã giảng dạy AI cho học sinh từ lớp 1. Với nỗ lực cải cách để trở thành cường quốc giáo dục, Trung Quốc đã chủ trương xây dựng hệ thống giáo dục dựa trên AI. Cụ thể, ở bậc tiểu học, chương trình tập trung vào việc giới thiệu kiến thức cơ bản về AI. Lên bậc trung học cơ sở, học sinh sẽ được hướng dẫn tìm hiểu sâu hơn về logic của AI, khám phá các quy trình học máy và phát triển tư duy phản biện để đánh giá các thông tin sai lệch có thể xuất hiện trong đầu ra do AI. Đối với học sinh trung học phổ thông, mục tiêu giảng dạy chuyển sang ứng dụng thực tiễn. Hay như ở Hàn Quốc, Bộ Giáo dục công bố sách giáo khoa AI nhằm cá nhân hóa việc học thông qua các ứng dụng trên máy tính bảng. Chương trình được thí điểm ở một số khối lớp trong hệ thống trường công với 3 môn học. Hay tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh đưa trí tuệ nhân tạo AI vào chương trình từ mẫu giáo đến lớp 12 nhằm xây dựng lực lượng lao động có khả năng sử dụng và phát triển công nghệ này. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.